Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài nhận xét về việc Đức Thánh Cha Francisco chọn các hồng y mới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của Rita Corruzzi, một thiếu nữ bị bệnh xương bẩm sinh, không đi được phải ngồi xe lăn, đã tìm lại được đức tin sau khi hành hương lộ đức. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 64, người vô tội được giải thoát khỏi mưu hãm hại của các người gian ác. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ Caritas quốc tế tiếp tục sứ mạng giúp cảm thấy giáo hội thực sự là người đồng hành với mọi người, nhất là những người bị bỏ rơi đằng sau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 11 dành cho 80 thành viên hội đồng đại diện của Caritas quốc tế nhân dịp về Roma nhóm họp. Ngài nói, anh chị em hãy tiếp tục mang sứ điệp vui tươi của tin mừng trên khắp thế giới, nhất là cho những người bị bỏ rơi đằng sau và có những người có quyền thay đổi sự việc vì có thể thay đổi. Nạn nghèo đói, bệnh tật, áp bức không phải là một định mệnh không thể né tránh được và chúng không thể là những tình trạng trường kỳ. Tín thác nơi sức mạnh của tin mừng, chúng ta thực sự có thể góp phần thay đổi sự việc hoặc ít là cải tiến chúng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi rất hài lòng khi được biết tổ chức Caritas quốc tế sẽ thi hành một chiến dịch có chủ đề là di dân. Tôi hy vọng sáng kiến đẹp đẽ này mở rộng con tim của bao nhiêu người đón nhận những người di dân và tị nạn, để họ có thể thực sự cảm thấy như ở nhà trong các cộng đoàn của chúng ta. Anh chị em cũng hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, các cộng đoàn và các tín hữu. Hãy dùng tất cả nghị lực của anh chị em để cùng làm việc với các cộng đồng tín ngưỡng khác, đang đặt phẩm giá con người ở trọng tâm sự chú ý của họ. Hãy chiến đấu chống nghèo đói và đồng thời học hỏi với người nghèo. Hãy để cho mình được gợi hứng từ cuộc sống đơn sơ và thiết yếu, các giá trị và cảm thức liên đới và chia sẻ của họ, khả năng trỗi dậy trong những khó khăn, nhất là kinh nghiệm sống của họ về Chúa Kitô đau khổ. Caritas quốc tế quy tụ hơn 160 tổ chức Caritas quốc gia và được chia thành 7 vùng, trong đó có Á Châu. Tổ chức này hiện do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, làm chủ tịch. Cứ 4 năm một lần, đại diện các Caritas thành viên nhóm họp tại Vatican để duyệt xét công việc, phê chuẩn kế hoạch hoạt động và ngân sách, cũng như bầu các hội đồng đại diện.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Margevazis thứ ba, giáo chủ giáo hội Assyri Đông Phương, cùng với đoàn tùy tùng. Đức Thượng Phụ sinh tại Iraq, năm nay 75 tuổi, và được bầu làm Thượng Phụ hồi năm ngoái, và có tòa tại thủ đô Baghdad. Giáo hội Assyri Đông Phương cổ kính, Tiền Công đồng chung Chalcedonia chỉ công nhận hai công đồng chung đầu tiên. Hiện có số tín hữu được ước lượng từ 120 đến 500 ngàn người ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Đông, Hoa Kỳ và Australia. Trong lời chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến con đường khổ giá của các tín hữu ở Trung Đông, đặc biệt tại Iraq. Ngài nói, các anh chị em ấy là những mẫu gương nhắn nhủ chúng ta hãy trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thánh giá của Chúa và tín thác nơi tình thương của Ngài. Họ chỉ cho chúng ta thấy nơi trung tâm niềm tin của chúng ta luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, đấng mời gọi chúng ta kể cả trong những nghịch cảnh, không bao giờ mệt mỏi trong việc sống sứ điệp tình thương, hòa giải và tha thứ của Chúa. Đó là điều chúng ta học nơi các vị tử đạo và những người vẫn trung thành với Chúa, dù có phải hy sinh tính mạng, và cùng với Chúa, họ chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cầu mong Ủy ban chung đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyri Đông Phương có thể giúp san bằng con đường dẫn đến mục tiêu là chúng ta có thể cử hành hy tế của Chúa nơi cùng một bàn thờ, là dấu chỉ tuyệt vời về sự hiệp thông giáo hội được hoàn toàn tái lập.
Baltimore, Đức Hồng Y Daniel Dinardo, Tổng giám mục giáo phận Houston, bang Texas, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ với nhiệm kỳ 3 năm. Đức Hồng Y Dinardo, năm nay 67 tuổi, nguyên là phó chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ trong 3 năm vừa qua. Trong đại hội mùa thu vừa qua ở thành phố Baltimore, Đức Hồng Y đã đắc cử với 113 phiếu. Houston là giáo phận có đông người Việt Nam đứng thứ hai tại Hoa Kỳ sau giáo phận Orange, California. Được bầu làm tân phó chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ là Đức cha Jose Gomez, tổng giám mục giáo phận Los Angeles, bang California, là giáo phận lớn nhất tại Mỹ với 4.350.000 tín hữu Công giáo. Năm nay ngài 65 tuổi, gốc người Mexico và thuộc giám hạt Đồng Nhân Opus Dei. Trong đại hội vừa qua, các giám mục Mỹ cũng đã bầu Đức Hồng Y Joseph Tobin, tân giám mục giáo phận Newark, làm tân chủ tịch Ủy ban giám mục về các dòng. Ngài nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục, tổng thư ký bộ các dòng tu hồi năm 2001.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của phong trào Focolare Tổ ấm trong việc xây dựng hòa bình qua các hoạt động giáo dục. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị được triệu tập nhân dịp kỷ niệm 20 năm trao tặng giải thưởng của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc cho chị Kiara Lubich, người sáng lập phong trào tổ ấm vì các hoạt động giáo dục hòa bình. Hội nghị có chủ đề là Tái phát minh hòa bình, giáo dục về một nền nhân bản mới dựa trên sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, và được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, bên Pháp. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, phong trào Focolare do chị Kiara Lubich sáng lập, không ngừng hoạt động cùng với các tổ chức khác và cộng tác với UNESCO cho hòa bình, hòa giải, tình thân hữu giữa các dân tộc và thành phần các tôn giáo khác nhau. Vì thế, tôi hài lòng vì sáng kiến này để theo đuổi và đào sâu công trình giáo dục hòa bình mà chị Kiara Lubich đã mạnh mẽ và kiên trì dấn thân theo đuổi. Tôi khuyến khích tất cả các tham dự viên hội nghị hãy tìm kiếm và phát huy các phương pháp hữu hiệu để tái phát minh một nền hòa bình là kết quả của sự phát triển toàn diện tất cả mọi người và một sự ý thức thực sự về một cộng đồng phổ quát dựa trên sự tôn trọng, lắng nghe và quan tâm đến những nhu cầu của mỗi người, công lý, đối thoại và chia sẻ.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tố giác tình trạng chà đạp tự do tôn giáo tại 38 nước trên thế giới. Trong phúc trình công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua tại Roma, tổ chức này cho biết đã cứu xét tình hình tự do tôn giáo tại 196 nước trên thế giới trong năm 2015. Theo đó, tại 23 quốc gia, có những người bị bách hại vì đức tin, và tại 12 nước trong số này, từ năm 2014, các cuộc bách hại tôn giáo trầm trọng thêm. Tại 15 quốc gia khác, có những vụ vi phạm trắng trợn tự do tôn giáo. Theo phúc trình, Phi Châu và Á Châu là hai lục địa có nhiều vụ nhất và đồng thời tố giác hiện tượng gọi là siêu cực đoan Hồi giáo, với toan tính trục xuất tất cả những nhóm đối lập thi hành những hoạt động tàn ác chưa từng có. Tình trạng này khiến cho những người soạn phúc trình hỗ trợ lời kêu gọi nhìn nhận cuộc diệt chủng chống các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Trung Đông do các nhóm Hồi giáo cực đoan đứng đầu là tại Iraq, Syria và Libya. Tại Eritrea bên Phi Châu, 3.000 tín hữu Kitô bị cầm tù vì tín ngưỡng. Tại Pakistan, vụ khủng bố Chủ nhật phục sinh năm ngoái làm cho 78 người chết. Tại Niger, Nigeria và Sudan, nạn nhân của các nhóm cực đoan Boko Haram ngày càng nhiều. Tại Bangladesh, có 48 nạn nhân bị giết trong vòng 18 tháng. Những vụ giết các tín hữu Kitô, Ấn giáo và các tôn giáo thiểu số khác ngày càng gia tăng. Nhiều giáo sĩ và những người từ bỏ Hồi giáo để theo đạo khác bị đe dọa giết. Tại Indonesia trong vòng 10 năm qua, đã có hơn 1.000 thánh đường Kitô bị đóng cửa và một số nhà thờ khác bị thiêu hủy.
Aleppo, Đức cha Jean Clément Jean Bap, Tổng giám mục giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, phê bình chính sách của Tây Phương về Syria và việc nhận người tị nạn nước này. trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Caspress hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giang Bác nhận định rằng việc nhận người tị nạn Syria là phá hủy đất nước chúng tôi. Nếu quý vị thực sự muốn giúp chúng tôi, thì hãy chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay và để các tín hữu Kitô chúng tôi tiếp tục sống tại quê hương Syria. Đức Tổng giám mục Giang Bác cho biết dân chúng tại thành Aleppo từ 5 năm nay phải chịu đau khổ kinh khủng. Ngày đêm họ sống trong lo âu và sợ hãi. Bom và đạn pháo kích có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, gieo chết chóc và tàn phá. Những tên khủng bố từ các nơi trên thế giới tràn tới đây, gieo rắc kinh hoàng. Họ đã giết hại nhiều người vô tội, đàn ông, đàn bà và trẻ em. Các tín hữu Kitô lo sợ cho tương lai, sợ rằng con cái họ phải sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan. Trước chiến tranh, Aleppo là một thành phố có 3,5 triệu dân cư, nhưng nay chỉ còn lại 1,5 triệu. Và trong số 160,000 tín hữu Kitô, chỉ còn lại 60,000 sống ở thành phố này. Thành phố bị chia làm hai khu vực, phía Tây do chính phủ và đồng minh kiểm soát, còn phía Đông bị các lực lượng gọi là phiến quân kiểm soát. Đức Tổng giám mục Giang Bát nói, Âu Châu nói rất nhiều về tự do, công lý, nhân quyền và thậm chí cũng nhìn nhận phẩm giá của súc vật. Xin quý vị cũng hãy cho chúng tôi phẩm giá và tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi bị tàn phá, nhưng chúng tôi muốn ở lại nơi chúng tôi đang ở.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Giang Bát cũng giải thích tại sao dân chúng ở Trung Đông nhìn Tổng thống Donald Trump tích cực hơn nhiều người Tây Phương. Ngài nói, điều tích cực nơi ông Trump là, dù chúng tôi chưa biết điều ông sẽ làm, nhưng ít nhất cũng có một cơ may là tình thế có thể diễn tiến tốt đẹp hơn. Còn bà Clinton, một điều rõ ràng là bà tiếp tục tàn phá Syria. Cũng liên quan đến Syria, cha Firas Lufti, dòng Francisco, cho biết tình hình tại Aleppo lên tới mức dân chúng không thể chịu nổi, họ hoàn toàn bị kiệt quệ. Cha Lufti là người đối tác tại Aleppo của tổ chức Bác Ái Công giáo Đức Misereo. Cha nói với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 16 tháng 11 vừa qua rằng, dân chúng ở Aleppo cảm thấy bị xâu xé giữa quyền lợi của các cường quốc và thế giới bị bỏ rơi. Trong gần 6 năm qua, họ tiếp tục sống trong kinh hoàng, chết chóc, các trẻ em và phụ nữ vô tội bị giết. Tình trạng thật là kinh khủng, mùa đông thật là gay go. Tuy có hy vọng chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Dường như không có ai quan tâm thực sự chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Giải pháp chỉ có thể đến từ cộng đồng quốc tế, chứ không thể từ những thế lực nội địa Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một vài nhận xét về việc Đức Thánh Cha Francisco chọn các hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày mai, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự công nghị lần thứ 3 tại Đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 17 hồng y mới, mà Ngài đã công bố danh tánh trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua. Trong số 17 hồng y sắp tới được phong, có 13 vị dưới 80 tuổi và 4 vị trên 80 tuổi. Xét về địa lý, có 5 vị Âu Châu, 4 Bắc Mỹ, 2 Nam Mỹ, 3 Phi Châu, 2 Á Châu và 1 Úc Châu. Với việc tấn phong này, tổng cộng Hồng Y đoàn có 228 vị, trong đó 120 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng, đúng theo luật định hiện hành. Có 54 vị người Âu, 17 vị Bắc Mỹ, 17 vị Trung và Nam Mỹ, 15 vị Phi Châu, 14 vị Á Châu và 4 vị thuộc Úc Châu. Cũng như hai lần bổ nhiệm Hồng Y trước đây, lần này, Đức Thánh Cha cũng gây ngạc nhiên không kém và giới báo chí lại có dịp đưa ra nhiều nhận xét và bình luận về hướng đi của Ngài trong việc chọn Hồng Y. Một chi tiết nhỏ cũng tỏ cho thấy quan niệm của Đức Thánh Cha Francisco về việc bổ nhiệm Hồng Y. Đó là một giờ sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố danh sách các Hồng Y mới, các mạng thông tin của Vatican vẫn chưa đăng danh sách đó. Điều này chứng tỏ danh sách các tiến chức Hồng Y Đức Thánh Cha đọc không được thông báo trước cho các đương sự hoặc các vị đặc trách thông tin của tòa thánh. Dưới thời các vị giáo hoàng tiền nhiệm, các vị được chọn làm hồng y thường được báo trước 24 tiếng đồng hồ, và các cơ quan thông tin của Vatican được yêu cầu chuẩn bị để sẵn sàng công bố danh sách ngay khi các tiến chức được chọn. Nhưng đối với Đức Thánh Cha đương kim, thói quen này không còn nữa. Nhiều tiến chức hồng y khi được thân hữu điện thoại đến chúc mừng, các vị mới ngỡ ngàng và được biết. Đó cũng là trường hợp Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Ngài không hề được tòa thánh báo trước việc chọn ngài làm hồng y, và chỉ được Đức Tổng Giám mục Jiren Li, đại diện tòa thánh không thường trú ở Việt Nam, chính thức báo tin việc bổ nhiệm này một giờ sau khi Đức Thánh Cha công bố danh tánh các tiến chức hồng y trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 1 năm ngoái. Một nhận xét khác, đó là Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục tăng cường đặc tính hoàn vũ và giảm bớt tính chất Âu Châu của giáo hội. Chính ngài xác nhận điều đó trong cuộc họp báo trên máy bay từ Cộng hòa Azerbaijan về Roma ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua. Ngài mong muốn, qua công nghị tấn phong hồng y này, người ta nhận thấy rõ hơn đặc tính hoàn vũ của hội thánh, chứ không phải quy vào Âu Châu. Cần phải có một sự quân bình.
Thực vậy, trong mật nghị hồng y hồi tháng 3 năm 2013, qua đó Đức Hồng y Jorge Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Trong số 115 hồng y cử tri bấy giờ, có 60 hồng y người Âu Châu, tức là 52%. Hai năm sau đó, trong công nghị hồng y ngày 22 tháng 2 năm 2015, số hồng y người Âu chỉ còn 45%. Khuynh hướng này vẫn được tiếp tục. Trong số 13 hồng y được phong ngày mai, chỉ có 3 vị là người Âu. Đó là các vị Tổng giám mục Russell bên Bỉ, Madrid bên Tây Ban Nha và Đức Tổng giám mục Mario Gennari người Ý, sứ thần tòa thánh tại Damascus, Syria. Cũng trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha muốn đưa giáo hội về những vùng ngoại biên. Trong lần bổ nhiệm hồng y hồi tháng 2 năm ngoái, có 5 nước được hồng y lần đầu tiên, đó là Cabo Verde bên Phi Châu, Tonga trong Thái Bình Dương, Myanmar, Uruguay, Panama. Ngày mai có thêm 7 quốc gia có hồng y đầu tiên, đó là Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Mauritius, Papua Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albania. Đây là những quốc gia bé nhỏ, không có tầm quan trọng nào trên trường quốc tế hoặc có số tín hữu công giáo ít ỏi. Một số giáo phận khác vốn không phải là tòa hồng y theo truyền thống, nhưng cũng được Đức Thánh Cha chiếu cố và bổ nhiệm giám mục tại đó làm hồng y, như giáo phận Merida ở Venezuela, hoặc giáo phận Port Louis ở đảo Mauritius trong Ấn Độ Dương, hay Đức Cha Joseph Topin thuộc dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ, nhưng nay ngài mới được chuyển về Tổng giáo phận Newark lớn hơn. Trong chủ trương giảm số hồng y Âu Châu, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt giảm số hồng y người Italia và trong giáo triều Roma. Vì thế, hai giáo phận lớn ở Italia cũng không có hồng y lần này, đó là Tổng giáo phận Torino Bắc Italia, giáo phận nguyên quán của tổ tiên Đức Thánh Cha Francisco, hiện có 2.057.000 tín hữu công giáo, và Tổng giáo phận Venezia có 324.000 tín hữu công giáo, và vị tổng giám mục tại đây vẫn mang tước hiệu Thượng Phụ. Thuộc giáo triều Roma, lần này chỉ có hai vị được phong hồng y, đó là Đức Hồng y Gennari sứ thần tòa thánh ở Syria và tiếp tục ở lại nhiệm sở sau khi lãnh mũ hồng y, một điều chưa từng có. Sự kiện này muốn nói lên sự quan tâm và liên đới đối với nhân dân Syria đang chịu đau khổ vì chiến tranh từ hơn 5 năm nay. Tiếp đến là Đức Hồng y tân cử Kevin Joseph Farrell, nguyên là giám mục giáo phận Dallas bang Texas, tân tổng trưởng Bộ Gia đình, Giáo dân và Bảo vệ sự sống. Ngài năm nay 69 tuổi, sinh tại Cộng hòa Ireland, nguyên là một tu sĩ dòng đạo bên Chúa Kitô, nhưng đã rời bỏ dòng này và sang Hoa Kỳ, gia nhập Tổng giáo phận thủ đô Washington, rồi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây năm 2001, trước khi được chuyển về giáo phận Dallas 6 năm sau đó. Bộ do ngài phụ trách ở Vatican là một bộ mới được thành lập, gồm Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đồng thời kiêm luôn vấn đề bảo vệ sự sống con người. Anh ruột của ngài cũng đang làm việc tại Tòa Thánh, đó là Đức Cha Brian Farrell, 72 tuổi, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, ngài vẫn còn thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô.
Với ý hướng giảm bớt số hồng y tại Vatican, Đức Thánh Cha không nhất thiết bổ nhiệm làm hồng y các vị đứng đầu các cơ quan tòa thánh như truyền thống trước đây. Vì thế, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruch thư viện trưởng và văn khố trưởng của tòa thánh không được mũ đỏ, và đức ông Dario Eduardo Vigano, bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh cũng vậy, mặc dù cơ quan do ngài đứng đầu thuộc hàng đông đảo nhân viên nhất với gần 700 người, thuộc 9 cơ quan truyền thông gộp lại như Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Nhà in và Nhà xuất bản Vatican, Phòng báo chí Tòa thánh, v.v. Với Đức Thánh Cha Francisco, số hồng y Mỹ Châu Latin gia tăng so với trước đây. Dường như ngài muốn có sự quân bình hơn, vì số tín hữu công giáo tại đại lục này chiếm tới gần một nửa tổng số tín hữu công giáo trong toàn giáo hội. Vì thế, trong số các hồng y được phong ngày mai, có 3 vị người châu Mỹ Latin. Hai lần bổ nhiệm hồng y trước đây, Hoa Kỳ không có hồng y mới, nhưng bù lại, lần này có 3 vị người Mỹ. Đó là Đức Hồng Y Kevin Farrell như vừa nói, tiếp đến là Đức Hồng Y Blaise Kubik, Tổng Giám mục Giáo phận Chicago, và Đức Hồng Y Joseph Tobin dòng chữ cứu thế, tân Tổng Giám mục New York. Giới báo chí nhận xét rằng, Đức Hồng Y Kubik có đường hướng mục vụ rất giống Đức Thánh Cha Francisco và nhấn mạnh rất nhiều về việc thực thi lòng thương xót. Giống như nhiều Hồng Y tân cử khác, Đức Hồng Y Kubik cũng không hề biết trước mình được bổ nhiệm. Ngài kể, lúc quá 5 giờ sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, tức là quá 12 giờ trưa giờ Roma, tôi đang ngủ và dự định ngủ nướng đến 7 giờ, nhưng ngài nhận được cú điện thoại từ một người bạn ở Roma nói rằng, Đức Tổng ở trên danh sách. Tôi hỏi, danh sách nào? Người bạn giải thích, đó là danh sách các hồng y mới. Ngày hôm sau, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Washington, mới điện thoại cho ngài để chúc mừng.
Người ta cũng ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Joseph Tobin, giám mục giáo phận Indianapolis làm hồng y, mà không chọn Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles là giáo phận lớn nhất của nước Mỹ, với hơn 4.300.000 tín hữu công giáo. Giáo phận Indianapolis không hề có hồng y và chỉ có 245.000 tín hữu công giáo. Đức Tổng giám mục Tobin năm nay 64 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế, rồi được bổ làm tổng thư ký bộ các dòng tu vào năm 2010. Nhưng mới ở chức vụ này được 2 năm 2 tháng thì bị thuyên chuyển về Mỹ. Giới báo chí cạnh tòa thánh nói rằng, ngài bị thuyên chuyển vì có lập trường quá mềm đối với các nữ tu cấp tiến tại Hoa Kỳ, đối tượng cuộc thanh tra của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu. Ký giả Andrea Tornielli trên mạng Vatican Insider cho rằng hàng giám mục Hoa Kỳ là một trong những hàng giám mục khó hòa hợp với đường hướng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong những thập niên gần đây, qua việc chọn các giám mục mới, đứng đầu các giáo phận quan trọng nhất ở Mỹ, thường được chọn các giám mục rất năng nổ trong cuộc tranh đấu bảo vệ sự sống và ít lên tiếng hơn trong các vấn đề công bằng xã hội. Trong bài diễn văn hồi tháng 9 năm ngoái trước các giám mục Hoa Kỳ tại nhà thờ chánh tòa Thánh Matthew ở thủ đô Washington, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi lật qua một trang khác về thay đổi cái nhìn. Ngài mời gọi các giám mục Mỹ đừng dùng ngôn từ hiếu chiến và đừng chỉ giới hạn vào những lời tuyên bố mà thôi. Cần phải chinh phục khoảng trống trong tâm hồn con người và không bao giờ dùng thánh giá như lá cờ trong các cuộc tranh đấu trần tục.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của Rita Coruzzi, một thiếu nữ bị bệnh xương bẩm sinh, không đi được phải ngồi xe lăn, đã tìm lại được đức tin sau khi hành hương lộ đức.
Rita Coruzzi chào đời ngày 2 tháng 6 năm 1986, sớm hơn thời gian bình thường của một thai nhi. Ngay khi vừa chào đời, Rita đã gặp những vấn đề đầu tiên về sức khỏe. Em bị trật khớp hông và thiếu ổ xương. Do đó Rita không thể đi được như các em bé khác. Nhưng Rita và mẹ em không chịu đầu hàng với bệnh tật. Rita đã làm vật lý trị liệu, rồi chịu 3 lần phẫu thuật. Và một trong 3 lần phẫu thuật bị thực hiện sai, thế là cho đến nay, không có trị liệu nào mang lại kết quả, và Rita phải gắn bó đời mình với chiếc xe lăn. Rita đã giận Chúa vì người để cho em phải chịu những bệnh tật này khi mà em tin tưởng phó thác vào Chúa. Em đã phải chịu những chữa trị đau đớn khi chỉ mới 10 tuổi. Em đã đặt mình trong tay Chúa trong cuộc phẫu thuật. Em tin tưởng là Chúa không làm những điều xấu cho em, nhưng em lại phải trở lại với chiếc xe lăn, điều mà em không muốn. Thế là trong 4 năm trời, Rita đã giận dữ với Chúa. Em kết án người là bất công và ác độc. Rita không tin vào sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa nữa. Một ngày kia, khi Rita đang đi cùng mẹ trên xe hơi, em tự hỏi, tại sao Chúa bỏ rơi tôi? Mẹ của Rita trả lời em, Chúa không bỏ rơi con. Nếu những điều này xảy ra với con là vì Chúa có chương trình của người, và con hãy phục vụ Chúa như con hiện giờ. Rita đã có thể chấp nhận sống trên chiếc xe lăn, và nhờ một lần hành hương đến lộ đức, trước hang đá Đức Mẹ, em đã tìm thấy câu trả lời. Vào năm 2001, khi Rita được 15 tuổi, giáo viên dạy môn tôn giáo của Rita đã mời em đi hành hương lộ đức. Khi ấy, Rita vẫn còn giận Chúa. Từ nhiều năm, Rita tránh đi nhà thờ và giáo xứ, những gì liên quan đến đức tin, nhưng khi được mời đi lộ đức, em đồng ý, vì có gì đó trong lòng thúc đẩy em đi, và cũng vì em cảm thấy mệt mỏi khi giận Chúa. Thực ra Rita cũng không nhớ mình làm hòa với Chúa thế nào. Trong cuộc hành hương, Rita đã hy vọng có một phép lạ thể lý đến với em. Em hy vọng sau khi tắm trong nước lộ đức, em có thể rời bỏ được chiếc xe lăn. Em cũng đã nghĩ trong lòng rằng, nếu phép lạ không xảy đến, em sẽ hỏi Đức Mẹ tại sao lại như thế. Rita thuật lại cuộc gặp gỡ Đức Mẹ như sau. Đức Mẹ đã trả lời tôi cách ngọt ngào như một người mẹ đối với đứa con hư. Mẹ giúp tôi hiểu là mẹ luôn ở đó với tôi. Và chờ tôi. Tôi nghe một tiếng nói trong lòng tôi. Tôi cảm thấy chính mẹ đã ôm tôi. Đón tôi đến với mẹ và nói với tôi. Con cần một thời gian dài để quyết định đến, nhưng giờ con đã đến đây. Con muốn biết câu trả lời, thì mẹ nói cho con biết. Chúa có chương trình của người cho con, làm chứng và hoán cải. Trong lòng tôi cũng trả lời mẹ Maria, nhưng mẹ cũng điên. Con không phải là Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Marco hay Gioan. Con không phải là các tông đồ. Đức Mẹ nói với tôi, con không hiểu. Con phải làm chứng cho Chúa bao nhiêu có thể, làm chứng cho thấy cuộc sống đẹp thế nào ngay cả trong đau khổ nếu được sống với Chúa Kitô bên cạnh. Bởi vì sự sống tuyệt vời, ngay cả đau khổ, nếu thật sự được sống mà nhìn thấy Chúa Giêsu. Phép lạ thật sự xảy ra với tôi là tôi đã tin mình đã đánh mất Chúa Giêsu, là tôi thực sự cảm thấy mình bị bỏ rơi và tôi đã hỏi mẹ Maria, nhưng Chúa Giêsu mà con đánh mất, người ở đâu? Làm sao để con trở lại với người? Mẹ trả lời tôi, con tin là đánh mất người, nhưng không phải là như vậy. Hãy nhìn xuống mà xem, hãy nhìn xuống và xem, hãy nhìn xuống và xem. Tôi nhìn xuống và tôi thấy chiếc xe lăn của tôi, bởi vì không có gì khác, và từ đây tôi đã hiểu rằng Chúa Giêsu là chiếc xe lăn của tôi. Chúa Giêsu đã luôn đặt tôi trên đầu gối của người, nhưng tôi không bao giờ nhận ra. Cho nên tôi đã kết án người đã bỏ rơi tôi bằng những cách thấp hèn xấu xa. Ngược lại, người đã mang tôi trên cánh tay và đặt tôi trên đầu gối của người và không bao giờ bỏ rơi tôi. Điều này làm cho tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình. Nhận biết mình được ở trên chân của Chúa Giêsu đều mang lại bình an trong trái tim tôi, đã làm tôi thỏa mãn và không đòi được chữa lành thể lý. Rita muốn chia sẻ với những người đang gặp những bất hạnh và xa lìa đức tin là hãy tin rằng, trong những giờ phút đen tối nhất, Chúa vẫn luôn luôn ở bên chúng ta. Người không bao giờ rời xa chúng ta, nhưng là do chúng ta không cảm thấy người vì chúng ta bị đau khổ bao phủ. Nhưng nếu trong những giây phút tệ hại nhất của cuộc đời, chúng ta phó thác và tin tưởng vào người, chúng ta sẽ luôn cảm thấy sự hiện diện của người. Chỉ cần sức mạnh và can đảm để nói rằng, tôi đến từ cuộc sống hư vô, và tôi muốn duy nhất một điều là hiệp nhất với Chúa.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Thính Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, nói về Thánh Vịnh 64, người vô tội được giải thoát khỏi mưu hãm hại của các người gian ác.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 64 là một lời cầu than van, tác giả là một người bị bách hại đến chết được bởi những người không ngại ngùng chỉ mạnh mẽ trong cái ác độc sát nhân của họ. Chính vì thế ông mới chạy đến với Thiên Chúa tìm bênh đỡ, che chở và nương ẩn. Trong khi ông miêu tả các cơ cấu quỷ ma của những kẻ bách hại ông đã thấy họ bị các mũi tên của Thiên Chúa bắn quỵ ngã xuống đất, mình đầy các vết thương, và bị người qua lại nhạo cười chế giễu. Những người này coi sự tan rã của chúng như là việc Thiên Chúa làm. Tuy văn bản bị hư hại nhiều nhưng cũng có thể nhận ra một cách rõ ràng các đường nét chính của sáng tác. Văn thể là thánh vịnh than van cá nhân, thánh vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2 và 3, mưu toan của các kẻ thù, các câu 4 đến 7, sự tan rã của chúng, các câu 8 tới 10, và phần kết luận, câu 11. Như thường xảy ra trong các thánh vịnh loại này, lời than van được dẫn nhập bởi lời kêu gọi Thiên Chúa lưu tâm và một lời xin khẩn thiết giải thoát khỏi nguy hiểm đang đè nặng trên tác giả. Chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 61, lạy Chúa Trời xin nghe tiếng kêu van và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Lạy Chúa Trời xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố, này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi. Trong khi con hướng lời than van của con lên Chúa, dịch sát chữ là trong hành động than van của con. Đây là lời cầu trải dài linh hồn ra trước Thiên Chúa với nhiều nước mắt, như lời cầu của bà Anna mẹ ngôn sứ Samuel tại trung tâm thờ tự Silo, như viết trong sách Samuel 1, chương 1. Thầy cả Eli thấy bà Anna mấp máy môi, thì tưởng bà say rượu nên nói, bà còn say đến bao giờ, hãy lo giã rượu đi. Bà Anna trả lời rằng, không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ, tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước Nhan Gia Vê. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại, chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Xin che chở con khỏi đám đông các kẻ gian ác, nhưng ở đây cũng có nghĩa là đám đông song song với đám đông của các kẻ bất lương hỗn loạn nguy hiểm. Tiếp đến tác giả miêu tả âm mưu của chúng chống lại ông. Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc, lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, bắn trộm người vô tội, bắn thình lình mà chẳng sợ chi. Chúng quyết tâm làm điều độc dữ, bàn luận xem gài bẫy thế nào. Rồi nhỏ to ai mà thấy được, bày kế lập mưu làm điều ác, chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan, thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời. Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc, cái lưỡi như khí giới các kẻ thù sử dụng để mưu hại người công chính, là hình ảnh cụ thể sống động quen thuộc hay gặp trong Thánh Kinh. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Đây là chiến thuật các kẻ gian ác thường dùng để triệt hạ người công chính. Tại những nơi có các chế độ độc tài thống trị, nhà nước thường xuyên sử dụng chiến thuật cổ điển này để triệt hạ những người họ coi là chướng ngại cho chế độ, dám có can đảm lên tiếng tố cáo cung cách cai trị bất công, dối trá, gian tham ác độc của chính quyền. Chiến thuật này luôn luôn bắt đầu với việc huy động các phương tiện truyền thông nằm trong tay nhà nước, để dấy động lên cả một phong trào vu khống, bằng cách bịa đặt ra các tội trạng tưởng tượng, ra rả kể lể suốt ngày đêm trên các báo đài, và kết án các nạn nhân nhiều tháng trời trước khi bắt họ bỏ tù. Và trong các vụ xử ngụy tạo vắng bóng công lý, thì nạn nhân chỉ được phép nhận tội và ký giấy xin khoan hồng, mà không được biện hộ. Và cái lưỡi được tận dụng biến thành công cụ của gian dối bất công kinh tởm. tác giả Thánh Vịnh 55 miêu tả gương mặt của các kẻ gian ác như sau. Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề, miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời chân chu hơn mỡ mà bén nhọn như gươm. Tác giả Thánh Vịnh 57 thì thở than, tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao. Tác giả Thánh Vịnh 59 miêu tả chúng như sau, này chúng ba hoa sùi bọt mép, lưỡi kiếm ở đầu môi, chúng nói, nào ai nghe thấy được. Còn tác giả Thánh Vịnh 140 thì khẳng định, lòng chúng bày trước độc mưu thâm, cả ngày chỉ biết gây xung đột, chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn, chứa đầy mồm nọc độc hổ mang. Các lời nói chua cay ác độc của chúng là những mũi tên nhọn bắn nát thịt người công chính. Chúng rình bắn kẻ vô tội một cách thình lình không hề sợ hãi, như tác giả Thánh Vịnh 11 ghi nhận. Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. Ngôn sứ Jeremia cũng miêu tả kẻ gian ác trong chương 9 như sau. Chúng uốn lưỡi như thể dương cung, sự giả dối chứ không phải sự thật đã khống chế xứ này, vì chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ, còn ta chúng không thèm biết đến. Sấm ngôn của Gia-vê. Chúng mạnh mẽ trong hành động gian ác của chúng. Quân gian ác tìm ra sức mạnh và tập trung mọi sức lực của chúng vào việc bách hại người công chính, ức hiếp kẻ vô tội. Tác giả Thánh Vịnh 10 so sánh chúng với sư tử rình mồi. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó giăng. Nó rạp xuống, nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Còn tác giả Thánh Vịnh 94 thì tả, chúng trà đạp dân riêng ngài lạy Gia-vê, hà hiếp dân ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Chúng bảo rằng Gia-vê đâu có thấy, Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm. Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời, kiểu nói trong văn bản tiếng Do Thái, bên trong con người và tim sâu thẳm, có lẽ cùng nghĩa với điều ngôn sứ Jeremia khẳng định trong chương 17. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Vì thế chỉ có Thiên Chúa mới dò xét được lòng người và thử thách tâm can. Các câu từ 8 tới 10 của Thánh Vịnh 64 có hình thái trình thuật, trong đó tác giả miêu tả sự tàn lụi tương lai của các kẻ thù địch, như là điều đã xảy ra, và điều này dựa trên sự chắc chắn phát xuất từ niềm tin tưởng không thể sụp đổ của ông nơi sự can thiệp của Thiên Chúa là đấng luôn bênh đỡ người vô tội. Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng, thình lình chúng đã bị chúng thương, tấc lưỡi mình hại mình là thế, thiên hạ xem ai cũng lắc đầu. Hết thảy mọi người đều kính sợ, họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa và hiểu ngay những việc người làm. Thiên Chúa đối xử với những kẻ gian ác như chúng đã đối xử với người công chính. Ngài bắn tên vào chúng, khiến xuất hiện các vết thương. Ngài làm cho chúng ngã quỵ với chính miệng lưỡi của chúng, y như tác giả Thánh Vịnh 7 khẳng định. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân, hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Và mọi người trông thấy chúng lắc đầu khinh chê, y như chúng đã làm đối với người công chính. Lắc đầu là cử chỉ diễn tả sự chế nhạo và thương hại dành cho kẻ khờ dại, kết thúc thảm hại vì chính sự ngu dại của họ. Trong Thánh Kinh, nó thường được sử dụng để chế nhạo người công chính, như viết trong Thánh Vịnh 22. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Các tác giả Phúc Âm sẽ lấy lại câu này để áp dụng cho Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, nhưng ở đây cử chỉ chế nhạo được dùng để bênh vực kẻ vô tội và diễn tả sự hổ nhục của các kẻ thù bị thua trận. Bị sợ hãi xâm chiếm là sự kính sợ mà việc biểu lộ bất thình lình và ngoại thường của bàn tay Thiên Chúa dấy lên nơi những người sẵn sàng và thúc đẩy họ thừa nhận việc Ngài làm và phổ biến nó. Thánh Vịnh 64 kết thúc với niềm vui và lời chúc tụng của người công chính. người công chính sẽ vui mừng trong gia vê và ẩn náu bên người, mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh. Đây cũng là câu kết thúc của Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng đều cất tiếng hò reo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilohertz, tức là 31m25 và 11900 kilohertz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9560 kilohertz, tức là 31m38 và 11890 kilohertz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.